cái đích thực sự sâu xa luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn là bình an. Vậy thì chả có cái phương tiện quái nào mà nó là gọi là cái phương tiện duy nhất để đưa mình đến hạnh phúc và bình an cả. Sau khi mà mình nhắc mình lại cái quy luật này, cái tự nhiên mình thấy góc nhìn của mình nó được mở rộng siêu siêu to luôn. Các bạn thân mến, trạng thái cơ thể của các bạn hiện tại như thế nào? Đã thả lỏng và thư giãn toàn bộ chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng giải phóng một chút những cái căng thẳng tích tụ ở trong ngày, trong tuần bằng cách đơn giản là rà soát nhanh toàn thân, xem có cái chỗ nào mà còn căng gồng, bấu chặt, cứng ngắc lại thì chúng ta cứ thở đều và tưởng tượng như là những cái hơi thở đang di chuyển xuống cái bộ phận đó, làm nới lỏng cái phần da, vùng cơ ở bộ phận đó ra. Ví dụ như giữa hai đầu lông mày, xung quanh vùng mắt của mình thì thường xuyên bị mệt mỏi và căng thẳng. Thì lúc này chúng ta có thể tác ý là để cho những vùng cơ ở xung quanh đó thả lỏng ra. Và tương tự như vậy, hãy thả lỏng toàn bộ những cái bộ phận khác ở trên cơ thể. Và các bạn có nhận thấy không, là khi mà chúng ta thư giãn cho thân thể của mình thì thông thường cũng là thư giãn phần nào hay thậm chí là toàn phần cho tâm trí của mình. Thân và tâm nối kết với nhau, cho nên là thậm chí khi mà chúng ta có những cái tổn thương chưa được chữa lành, nhưng mà chỉ cần chúng ta biết cách học thư giãn, học thả lỏng, thì một hồi chúng ta thực tập càng ngày càng sâu thì dần dần những cái tổn thương đó sẽ vơi bớt rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay không phải là một cái tập ở trong cái series Hành Trình Chữa Lành nữa, cho nên Phương chỉ nói đến cái công việc chữa lành đến đây thôi. Còn hôm nay đó là một cái chủ đề rất là khác, rất là đặc biệt. Thực chất ban đầu thì Phương định hoãn làm podcast cơ, do trong cái giai đoạn này mình đang làm mới mọi mặt, chuyển đổi rất là nhiều thứ, trong đó là phải tính toán đến chuyển đổi cái mô hình hoạt động của bản thân mình, của team mình. Cái mong muốn của Phương là càng ngày mình càng được trở về tiếp xúc với đất đai nhiều hơn, ít phải làm việc với máy tính nhiều hơn. Không có nghĩa là mình sẽ không có còn cung cấp những cái hoạt động, những cái nội dung như trước, bởi vì nó vẫn là cái đam mê của mình, mình vẫn sẽ duy trì chừng nào còn có thể. Tuy nhiên á, bản thân Phương đang thực sự là cố gắng để tính toán làm sao cho chính mình sắp xếp cuộc sống làm sao để mà mình có thể trở về nương tựa với mẹ thiên nhiên được nhiều hơn. Dẫn đến cái chuyện là Phương phải di chuyển rất là nhiều, gặp gỡ nhiều, làm việc nhưng mà thực ra là chơi về rất là nhiều vườn của các anh chị em khác nhau để mà có thể cùng nhau lao động chân tay. Đôi khi là giống như mới đây thôi, mới từ qua đến nay, trước khi mà Phương thu âm cái podcast này thì Phương vừa mới trở về một cái mảnh vườn của một anh đồng nghiệp của mình là anh Vũ Phương. Thì Phương xin được trở về trong 2 ngày 1 đêm thôi. Và trong cái khoảng thời gian tưởng như rất là ngắn ngủi đó mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì nó có nhiều điều để hạnh phúc và cảm thấy biết ơn lắm. Biết ơn anh Phương, biết ơn chị Phương, anh Tuấn ở vườn và cả khu vườn nữa đã cho mình nhiều cái thời khắc an yên khi đi thiền hành, khi ngồi bên bếp lửa. Hay thậm chí là thực ra cuối cùng Phương thấy là cái niềm vui lớn nhất trong những cái niềm vui đó vẫn là cái niềm vui mình được lao động ở vườn. Mình phụ giúp anh Tuấn đi hái trái cây, phụ giúp chị Phương đi chăm sóc cây khế hay là cắt cỏ ở vườn, rồi là phụ giúp làm một bữa cơm, vân vân. Thì những cái điều rất là nhỏ thôi nhưng mà đã chiếm rất nhiều đất ở trong trái tim mình. Và một cái quy luật nữa về thân tâm mà Phương đến nói đến đây thì Phương phải nhắc đến, ngoài cái chuyện là khi mà thư giãn và thả lỏng cho thân thì cũng đồng nghĩa với thư giãn cho tâm trí, thì Phương thấy rằng trong chính cái kinh nghiệm sống của mình, một cái quy luật như sau, đó là khi cho toàn bộ cơ thể được lao động mệt nhoài hay vận động một cách mệt nhoài thì tâm trí sẽ bớt náo động. Giống như có một thiền sư nào đó đã nói rằng á, muốn cho cơ thể khỏe mạnh thì phải cho nó được vận động, muốn cho tâm trí được khỏe mạnh thì phải cho nó được lặng yên. Và lao động á, đạt được cả hai cái tiêu chí đó cùng một lúc có nghĩa là cơ thể vừa được vận động một cách khỏe mạnh nhưng tâm trí cũng dần dần trở nên tĩnh lặng khi mà mình say sưa đối với những cái điều mà mình đang làm. Còn ngược lại, khi mà mình làm việc nhiều với đầu óc quá mức á, mà mình không có cái sự cân bằng cho cơ thể thì đầu óc nó cũng rối loạn luôn, mà cơ thể thì lại bị ì trệ và rất là nhiều bệnh tật. Phương thấm thía cả hai cái trạng thái này rất là nhiều, bởi vì mỗi lần mỗi một cái thời gian nào đó mà mình cảm thấy bị mất cân bằng bên trong thì thông thường mình sẽ tìm cách tái cân bằng lại, không phải là phải dùng kỳ hoa dị thảo hay là phải tẩm bổ hay phải đi nghỉ dưỡng đâu. Đấy là chỉ là một số cái cách mà đối với Phương thì nó chỉ là đối phó thôi. Còn cái mà mình cảm thấy là nó hồi phục cho mình, nó tái tạo lại cái niềm vui sống của mình vẫn là được lao động, và đặc biệt là lao động ở trong thiên nhiên. Cho nên một lần nữa là nói đến đây thì thực sự rất là tri ân khu vườn của anh Phương, cũng như là những cái khu vườn mà từ xưa đến giờ mình đến lao động đã giúp cho mình có được thật là nhiều niềm vui. Và chính vì điều đó, xuất phát từ cái kinh nghiệm của bản thân thì mình cũng luôn luôn đưa vào những cái kỳ nghỉ dưỡng của mình một cái hoạt động, đó là đơn giản là chúng ta hãy lao động cùng nhau. Đối với mình thì đi nghỉ dưỡng không có nghĩa là cứ nằm dài ra đó và được phục vụ, thì thực ra nó không có khiến cho mình khỏe đâu các bạn. Nó chỉ làm cho, trừ khi là ai đó bị quá là đuối sức luôn á, quá là kiệt sức, không có thể làm nổi một cái gì. Nhưng mà ngay cả những cái người như vậy á, thì Phương vẫn thường khuyến khích là hãy lao động một cách nhẹ nhàng. Nếu như bạn không cuốc đất được, bạn không bốc phân được, thì bạn có thể hoàn toàn chăm một vài cây rau, tưới một vài giọt nước đó. Và ở trong những cái kỳ nghỉ dưỡng của Phương thì thông thường Phương cũng sẽ khuyến khích để cho mọi người sẽ lao động dưới những cái tư thế khác nhau, những hoạt động khác nhau. Ví dụ như nấu ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, chùi rửa toilet, rồi là giặt đồ, phơi phong các thứ cùng nhau, tất tần tật những cái gì của tập thể mà dùng chung thì mình đều có thể phân công nhau phục vụ, phân công nhau lao động. Thì ở đây dần dần chúng ta sẽ không thấy là ai phục vụ ai nữa, mà tất cả chúng ta đều phục vụ nhau, rất là vui. Thì đấy là cái tinh thần của Nam Phương, cho nên Phương không có nghĩ rằng những cái kỳ nghỉ dưỡng mà mình tạo lập ra nó sẽ dành cho những người không sẵn sàng lao động và không sẵn sàng đóng góp công sức của mình. Nghe như vậy á, nếu mà các bạn cảm thấy đó cũng là cái tinh thần mà mình thích thú được trải nghiệm bên cạnh những cái trải nghiệm khác như yoga, thiền, nhảy, kết nối, chiêm nghiệm, học những cái lớp học về dinh dưỡng từ vườn đến bàn ăn, vân vân, rất là nhiều hoạt động hấp dẫn khác mà các bạn cũng thấy rằng là mình cũng muốn thử xem mình có được niềm vui lao động hay không, thì các bạn có thể cân nhắc tham gia retreat nương tựa đất mẹ. Còn nếu như là mình cảm thấy là cái tinh thần này tôi không có thích, tôi chỉ thích được phục vụ thôi, thì làm ơn đừng đăng ký nha. Tại vì hiện tại trong mô tả podcast tụi mình mới để cái link để cho các bạn gọi là đăng ký giữ chỗ và nhận thông tin thôi. Và đến khoảng tầm ngày 16 hoặc ngày 17 tháng 7 năm 2023 thì tụi mình mới đưa ra cái khung chi tiết. Nhưng mà hiện tại là đã có một số các bạn đặt chỗ, đặt cọc trước rồi, cho nên là mình thông báo ở đây để mà chúng ta cân nhắc dần dần. Rồi, ok, thì bây giờ ha, thì Phương nói đến cái chủ đề chính đúng y như cái tinh thần, cái tựa đề của podcast, đó là chưa có gì nhiều, thật ra là một điều may mắn. Thật ra cái câu này lúc mà Phương nằm buông thư giãn sau một ngày lao động thì Phương thấy nó nảy ra ở trong óc Và Phương thấy ồ, đây là một cái chủ đề rất là hay và phải chia sẻ với các bạn, và nó rất là liên đới đến cái phần ban nãy mà Phương vừa mới nói. Thì Phương sẽ kể cho các bạn thông qua những cái câu chuyện chứ không phải là chỉ dùng lý lẽ nữa. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ được chứng minh qua cái trải nghiệm sống của người nói là Phương đây. Rồi, thế thì tại sao Phương lại nói là không có gì nhiều là một điều may mắn? Tại sao lại là may mắn nhỉ? Tại vì xuất phát từ cách đây khoảng tầm một tuần thì mình có vô tình khi mà đi đến tiệm bánh của chị bạn mình, là tiệm bánh Thanh Châu, thì có gặp hai bạn trẻ mà đang trên cái hành trình là muốn về vườn. Thì các bạn mới bén lẻn nói rằng là tụi em chưa có cái gì nhiều ở trong tay hết. Và các bạn cúi đầu xuống, tỏ ra rất là khiêm tốn. Thì Phương thấy dễ thương, nhưng mà đồng thời mình mới thốt ra một câu luôn á, là thật ra em ơi, không có gì nhiều là một điều rất là hay đó, nó là lợi thế của tụi em đó. Nhưng mà hôm đó thì Phương và các bạn không có ngồi nhiều với nhau, cho nên Phương không biết là các bạn đã hiểu được cái ý của Phương chưa. Nhưng mà hôm nay thì Phương sẽ triển khai cái ý đó ra để giải thích kỹ hơn. Nó là như thế này: may mắn là may mắn cái gì? Cái điều may mắn thứ nhất khi mà mình gọi là chưa có cái gì nhiều ở trong tay đó là mình sẽ linh hoạt và sáng tạo nhất dựa trên những cái gì sẵn có. Đối với những cái người mà họ có nhiều, nhiều của ăn của để, nhiều tiền bạc đi chẳng hạn, thì ở đây cũng phải mở ngoặc, đóng ngoặc một chút xíu. Ý Phương không có nói là ai có nhiều cũng như vậy nha, nhưng mà Phương quan sát là khi mà chúng ta có nhiều, những người mà chúng ta đang rất là dư dả, thì chúng ta cũng dễ bị cái tính là hở cái gì ra là cũng mua, hở cái gì ra là cũng giải quyết bằng tiền bạc hết trơn á. Và chính bản thân Phương hồi xưa cũng thế, tức là cái giai đoạn mà mình cảm thấy mình lãng phí nhất là cái giai đoạn là mình có nhiều thu nhập nhất. Nhưng mà rồi á, khi mà đến những cái giai đoạn mà mình có ít tiền, mình có ít tài sản, tự nhiên mình luôn luôn tập được một cái thói quen mới, đó là nhìn xem cái gì sẵn có rồi tận dụng nó, không có thì đi xin, đi san sẻ, rồi đi vào những cái hội nhóm như là Freecycle, thậm chí là đi nhặt rác. Thực sự là Phương đã dừng lại, thường xuyên tập được một cái tính là dừng lại nhìn cái những cái chỗ bãi rác nhiều hơn, những cái chỗ ve chai nhiều hơn, để xem là cái này mình có thể tái sử dụng, có thể upgrade nó lên như thế nào. Thay vì mà mình đi mua đồ mới xong ngay lập tức những cái món đồ mới đó, nếu mà mình chán mà mình có nhiều tiền thì mình lại đi mua đồ mới nữa, thì có phải là rất là dở hơi không? Và rất là phá hoại môi trường luôn á. Thì có một cái kỷ niệm ở trên sân khấu TEDx cách đây khoảng tầm 3-4 năm gì đó, thì mình có dịp đứng trên sân khấu như một diễn giả của TEDx, trường khoa học xã hội và nhân văn của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với chị Hằng Mai. Thì lúc đó mình có nhớ một cái kỷ niệm là sau khi mà bài nói chuyện của chị Hằng Mai và của mình là hai diễn giả đầu tiên kết thúc, thì bạn MC bạn mới hỏi rằng là các bạn có nhận thấy là chị Hằng với chị Phương có cái nét gì giống nhau hay không. Có nhiều cái câu trả lời đưa ra, nhưng mà trong đó có một cái tiếng nói rất là to mới nói lên là tại vì hai chị có vẻ như là về vườn bởi vì là đều đã có của ăn của để rồi, có nhiều tiền rồi. Thì mới có nhiều cái tiếng cười rộ ra. Thì tự nhiên bây giờ Phương nghĩ đến cái câu chuyện này, thì Phương thấy rằng đó là một cái cách tư duy ở ngoài xã hội. Mọi người dễ mặc định rằng những cái người về vườn là những người hẳn là có cái gì đó của ăn của để rồi. Thì mình không có biết là chị Hằng với mình có bao nhiêu nha. Mình cũng chưa từng hỏi chị Hằng là: ê chị Hằng, trước khi mà chị nghỉ kinh doanh và chị về vườn thì chị dành dụm được bao nhiêu. Mình không biết điều đó. Nhưng mình chỉ biết là cái mối thâm tình của mình với chị đều gắn với những cái sự tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm đến từng cọng dây một luôn các bạn, từng thứ nhỏ một. Ví dụ như khi mà mình về vườn của chị Hằng vào cái giai đoạn mà chị chưa có xây cái nhà ở đó luôn, và mình còn nhớ là cái khu vườn lúc đó chị kê một cái giường sắt, đúng theo kiểu là một cái khung giường chứ không phải là một cái giường tiện nghi đàng hoàng để mà nằm đâu. Cả một cái mảnh vườn rộng nắng chang chang chỉ có một cái khung giường để mà ngã lưng một tí xíu nếu muốn, hoặc nếu không thì trải bạt lên. Và trong cái giai đoạn mình ở đó hình như là một tuần hay 10 ngày gì đó, thì mình với anh Châu và chị Hằng Mai thì ra vườn là cứ buổi sáng hai anh chị sẽ chở mình với lại bạn của mình là tới vườn, rồi tụi mình lao động gì đó ở trên vườn, các anh chị sẽ đi một vòng quanh thành phố Vũng Tàu. Lúc đấy là dịp sau Tết thì mọi người sau khi mà chơi hoa, hoa Tết xả ra rất là nhiều hoa, và anh chị đã đi lấy những cái mà người ta đã vứt ra thành rác, đó là một cái chậu, những cái chậu mà có đầy đủ cọng kẽm rồi là dây ràng hay vân vân gì đó về, thì tụi mình sẽ ngồi cả một ngày trời để đập đất rồi là tháo đất ra khỏi những cái chậu đó để mà hoa và đất thì được trở về với đất mẹ. Nhưng mà những cái gì không phải hữu cơ thì tụi mình bao gồm chậu nè, những cái cọng dây kẽm nè, những cái cọng dây thun, dây nhựa nè, cho đến những cái cành tre vân vân, tất cả những cái gì mà không có thể phân hủy ngay lập tức ở trên đất mẹ thì tụi mình sẽ phải phân loại và sẽ phải tìm cách tái sử dụng lại sau này. Thì mình nhớ là những cái chậu đó sẽ được dùng để mà làm cái garden bed, tức là một cái cách để mà khoanh lại những cái khu đất và dùng những cái chậu đó để làm thành những cái hàng rào xung quanh. Ví dụ như thay cho cái hàng gạch xếp hay là những cái tấm gỗ xếp thì mình có thể là xếp những cái chậu hoa xung quanh để mà làm thành những cái bếp, những cái tầng để mà trồng hoa. Thì ít nhất thì cái đó hình như là cái dự định của anh chị lúc đó. Còn sau đó thì anh chị có dùng nó để ươm cây hay gì đó thì mình không biết. Nhưng mình biết chắc chắn rằng là trên cái tinh thần của cái sự tiết kiệm với những cái gì mà sẵn có của mình lẫn của xã hội, của cái cộng đồng xung quanh, thì mình hoàn toàn có thể sáng tạo, có thể linh hoạt và sử dụng nó thay vì để cho mọi thứ đổ ra thành rác và gây hại cho đất mẹ. Và cái câu chuyện tương tự như vậy thì mình cũng để ý rằng mỗi lần mà mình về vườn á, đặc biệt là những cái vườn thuận tự nhiên, thì những cái người ở trên cái khu vườn đó thường xã hội sẽ hay đồn đoán là họ có của ăn của để, rồi họ bây giờ về hưu nông nhàn. Nhưng mà thật ra mình thấy họ về vườn là họ yêu vườn, và họ thường cũng tập được cái tính tiết kiệm như vậy. Ví dụ như ở trên cái khu vườn của anh Vũ Phương thì ở trên đó cũng có một chị khác tên là Phương, và mình cũng là một Phương khác. Thì chị Phương mới kể cho mình cả những cái câu chuyện trước đây chị lập nghiệp. Khi mà trước khi về vườn, chị từng làm đại lý để mà bán tạp phẩm, tạp hóa. Thì chị nói rằng là chị luôn tập cái tính rằng là luôn luôn tận dụng những cái gì sẵn có, chứ không phải là đi mua, bí lắm mới đi mua. Thì ví dụ như là để mà khởi tạo một cái cửa hàng tạp hóa của mình, chị chỉ dùng đâu đó khoảng tầm 2 triệu tiền nhập hàng, những cái lô hàng nhỏ nhất lúc ban đầu, và tận dụng những cái mặt bằng chỉ là ví dụ hình như là 5x5 m² thì phải, mình không nhớ con số có chính xác không, hay là 5x2 vậy đó, nói chung là một cái mặt bằng hẹp thôi. Nhưng mà từ đó chị tận dụng từng tí từng chút một, dần dần trở thành một cái đại lý kinh doanh có thể có doanh thu cả 100 triệu. Hay là anh Tuấn, chồng của chị Phương, thì cũng dạy cho mình một cái bài học rất là sâu sắc. Chỉ thông qua một cái câu chuyện đơn giản là anh mới tâm sự với mình là thật ra có rất là nhiều thứ, nông cụ rồi dụng cụ gì đó, thay vì mà mình cứ tập cái tính là mình cứ hở tí là mình chạy đi mua hay là mình thuê thợ, thì anh coi YouTube hoặc là anh xem hướng dẫn nào đó trên mạng rồi anh tự làm cái dụng cụ của mình, thì nó vừa đúng được cái mức lao động mà mình muốn, mình có thể điều chỉnh được, nhưng mà vừa là tiết kiệm tiền và đồng thời là mình cũng có cái niềm vui dựa trên cái điều đó. Thì anh chia sẻ rất là mộc mạc nhưng mà bản thân mình học được rất là nhiều điều. Thì mình thấy rằng cái tính tiết kiệm, linh hoạt, sáng tạo với những cái gì sẵn có là một cái đức tính mà thông thường các thế hệ thời nay không có được bằng những người đi trước, những cái thế hệ trước. Thì mỗi lần mà mình nhìn thấy mẹ mình tiết kiệm từng cái cọng dây một đó, là mình cũng luôn được nhắc nhở rằng là mọi thứ đều có thể được tận dụng và nó đều có thể trở nên hữu ích một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa. Cái may mắn thứ hai á, khi mà chúng ta nói về việc là chúng ta chưa có gì nhiều trong tay, thì mình thấy cái điều may mắn đó là gì? Nó đồng nghĩa với cái cơ hội là chúng ta phát huy được những cái thế mạnh, nội lực ở bên trong rất là nhiều. Vì chúng ta chưa có cái gì nhiều phô ra ngoài thì bắt buộc là chúng ta phải quay vào bên trong, xem là bên trong mình có cái điều gì để mà chúng ta có thể hiện thực hóa được những cái ước mơ, những dự định, hay là để trao giá trị thêm, phải không ạ? Mình xin kể một cái câu chuyện cũ là mình mới nhớ lại đây thôi khi mà mình định làm đề tài này. Đó là cái thời mà mình mới ra trường á, được khoảng tầm làm được nửa năm thì cái công ty, một cái công ty Hàn Quốc mới tiếp cận mình để mời mình về làm việc với họ. Thì trong cái quá trình mà mình điêu lương để mà xác định xem mình được trả bao nhiêu hàng tháng á, thì ban đầu họ đưa ra một cái mức mà đối với mình lúc đấy là đã nhân 2,5 so với cái mức lương cũ mà mình được trả rồi. Nhưng mà mình lại không thích cái lý do mà họ đưa ra. Đối với họ thì họ nói là cái mức lương này là dành cho người mới ra trường như là bạn. Bạn hẳn là chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên chỉ trả bằng từng này thôi. Thì chính vì họ có những cái lập luận như vậy, cho nên mình mới phản biện. Mình sử dụng tư duy phản biện để mình nói rằng là thật ra cái việc còn rất là trẻ, mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm là một thế mạnh ở trong cái tình huống này. Bởi vì mình làm nội dung giải trí, mình làm nội dung trên di động, làm viral, thì đâu có cần những cái người mà làm content, làm marketing trong rất là nhiều năm trời đâu. Mà như vậy khi mà làm nhiều đồng nghĩa với việc là có thể là đâu đó người ta có thể bị bó buộc trong một cái khuôn mẫu, một quy trình đã cũ rồi, cách làm cũ rồi. Còn cái người trẻ như chúng em đây là nhanh nhạy, cập nhật công nghệ và có những cái tư duy độc lạ hơn, rồi là chúng em cũng có sức khỏe tốt hơn, máu lửa hơn, chạy trâu hơn, không ngại vất vả, cày cuốc vân vân. Tóm lại là mình đưa ra một loạt những cái lập luận về việc rằng là chính vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên thực sự đây là một cái cách để mà mình có thể bừng bừng sức sống để mà phát huy hết những cái nội lực bên trong. Thì sau đó là họ đồng ý. Họ đồng ý với cái lập luận của mình luôn, và họ thậm chí họ còn xin lỗi nữa. Và họ đồng ý là tăng lương gấp đôi cho mình. Tức là cái mức lương mà đáng lẽ ban đầu mình gật đầu ngay á, thì nó đã nhân 2,5 so với cái mức lương cũ khi mà mới ra trường rồi. Nhưng mà khi mà họ tăng gấp đôi chỉ nhờ cái lập luận đó của mình, thì là nó là tăng gấp 5, hơn gấp 5 lần. Dĩ nhiên nói đến đây không có nghĩa là mình tài giỏi nha. Sau đó mình cũng phải cày cuốc gần chết luôn. Bởi vì cái việc nói lúc ban đầu nó là dễ, còn sau đó cái quá trình mà mình phấn đấu, mình làm việc chuyên nghiệp, nó là một cái khác mà mình sẽ phải học rất là nhiều. Và may là mình cũng duy trì được cái công việc đúng như cái kỳ vọng mà họ mong đợi. Và đưa, hồi đó là đưa được cái thị trường làm viral content của họ lên top 5 của thế giới. Tức là ở Việt Nam thì sẽ là top 5 của thế giới. Và có lúc đỉnh cao thì là sẽ có đến 16 triệu lượt người xem và chơi những cái nội dung mà tụi mình đã tạo ra. Đó. Thì khi mà mình nói đến cái việc là may mắn vì phát huy được thế mạnh nội lực á, ý của mình là khi mà mình nói là chưa có nhiều, thì thật ra may mắn thì chưa có nhiều ở đây ngoài cái chuyện là chưa có nhiều của cải ha, chưa có nhiều tiền ha, chưa có nhiều kinh nghiệm ha, thì ngoài ra dĩ nhiên là chưa có nhiều sở hữu thì cũng sẽ giúp cho mình phát huy được những cái thế mạnh nội lực luôn các bạn. Mới gần đây nhất luôn, không kể chuyện quá khứ quá cũ nữa, mà mình kể mới thời gian gần đây, thì cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy nghi ngờ và hơi tự ti về bản thân. Bởi vì mình nhìn xung quanh, mình thấy có một số người là ở độ tuổi của mình bây giờ 30 tuổi là đã có những khu đất riêng, có những doanh nghiệp riêng và làm chủ này này kia nọ, vân vân. Và mình hơi trách bản thân bởi vì ngày xưa mình đã từng được dẫn đi thăm rất là nhiều khu đất tốt và có giá cả rất là tốt luôn, nhưng mà mình không có chịu mua. Bây giờ thì giá cả tăng lên cao quá rồi, cùng cái đồng tiền đó hồi xưa mới mua được, bây giờ không có thể mua lại được. Trong khi bây giờ để mà hoạt động cho những cái kỳ nghỉ dưỡng thì mình lại phải đi thuê rất là đắt tiền, rồi đủ thứ chi phí nảy sinh, và rất là nhiều cái hoạt động mà mình dự định làm nhưng làm được rất là ít, hoặc chỉ làm được có 1-2 lần một năm, bởi vì mình không có sở hữu được những cái cơ sở vật chất giống như người ta, vân vân. Là có những cái lúc mình cũng bị cái tâm lý thiếu thốn nó phủ chụp lại lên cái đầu mình. Sau đó là may quá, mình tỉnh ngộ, mình mới tự phản biện lại những cái suy nghĩ trong đầu. Mình mới nói là ê, coi chừng nha Phương, mày đừng có rơi vào cái bẫy vì không có cái này nên không làm được cái kia. Mỗi lần mà mình rơi vào cái bẫy vì không có cái này nên không làm được cái kia là y như rằng thực sự là sau đó mình thấy nó sai vô cùng luôn các bạn. Và mình tự vấn lại mình thì mình mới nói là ê, có chắc là phải có cái này thì mới làm được cái kia hay không? Vậy để làm được cái kia thì ngoài cái này ra còn có cái gì khác nữa có thể làm phương tiện để đi đến cái đích mà mình muốn? À, thế là mình quay trở về với cái đích thực sự của mình. Cái đích thực sự sâu xa luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn là bình an. Vậy thì chả có cái phương tiện quái nào mà nó là gọi là cái phương tiện duy nhất để đưa mình đến hạnh phúc và bình an cả. Sau khi mà mình nhắc mình lại cái quy luật này, cái tự nhiên mình thấy góc nhìn của mình nó được mở rộng siêu siêu to luôn. Và từ cái góc nhìn mở rộng đó, tự nhiên mình thấy siêu nhiều giải pháp luôn các bạn. Và sau khi mà mình nhìn ra được rất nhiều giải pháp, mình cởi mở được cái góc nhìn của mình, cái tự nhiên đó, mình nhận được khá là nhiều cái lời đề nghị hợp tác cùng phát triển. Quay trở về cái chuyện sở hữu đất đai đúng không? Ví dụ như ban đầu tự nhiên mình lại có cái góc tư duy là mình phải sở hữu những cái nơi siêu siêu to thì mình mới làm được cái điều mà mình muốn. Nhưng sau khi mà mình tự vấn xong, mình bảo ê, hình như là cái chuyện này nó bị sai. Vậy thì á, cuối cùng mình làm những kỳ nghỉ dưỡng, những cái hoạt động workshop rồi vân vân hầm bà làng để làm gì? Cuối cùng cũng là để trao giá trị. Và chính bản thân mình được hạnh phúc vì mình được trao giá trị, được hành nghề, được phát huy thế mạnh, được trao giá trị trong cái quá trình đó. Vậy thì ngay chính cái điều mình làm, cho dù là thu âm cái podcast này mà không có bị hoãn sang cái tuần sau, đã là một cái niềm hạnh phúc rồi. Và mình thấy thế giới này như một cái bữa tiệc buffet luôn, với rất là nhiều món hay lạ cho mình chọn. Thì khi mà mình nói chuyện với những anh em bạn bè mà đã có những cái sở hữu hơn mình á, thì thay vì mình đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để em sở hữu được nhiều như anh hoặc là làm giàu như anh, thì mình mới chỉ trình bày về cái việc là mình muốn đạt được cái đích thực sự là như thế này. Mình muốn cống hiến, muốn phụng sự, hay là muốn đơn giản là tạo ra những cái dịch vụ tốt. Và vì thế cho nên là mình muốn tìm hiểu xem là những cái khu đất như vậy nó có phù hợp với những cái giá trị để làm phương tiện để mà mình trao giá trị hay không. Xong cái ai cũng bảo là ê, tới đất của anh đi, hay là tới cái khu của chị đi để mà làm. Và mọi người còn mở ra rất là nhiều những cái gì đó nó rộng rãi và nó hào phóng cho mình lắm luôn á. Đối với mình thì đây thực sự là một món quà. Các bạn thấy không, chỉ cần xoay chuyển một cái cách đặt vấn đề thôi. Và hiện tại trong cái món buffet của trải nghiệm, của những cái quá trình hợp tác, của việc nối ghép những cái nhu cầu, những nguồn lực với nhau, thì mình thấy rằng mình sẽ được thử nghiệm từng món một trên cái bữa buffet này. Và mình sẽ chọn, đầu tiên là chọn thử nghiệm với những cái người nấu mà mình cảm thấy tin tưởng. Người nấu trong mở ngoặc đóng ngoặc đúng không? Ví dụ như là nếu như là cùng là những chủ sở hữu đất, thì mình sẽ muốn đi cùng với những cái người có tâm thái bên trong bình an, rộng rãi, có sự tu học, có rất là nhiều yêu thương. Bởi vì đối với mình nó cũng giống như thức ăn thôi. Nếu mà người nấu bình an thì cái năng lượng ở trong món ăn nó bình an. Tương tự như vậy, đối với một cái khu đất hay là một căn nhà, bất cứ một cái gì chúng ta sở hữu, nó đều mang năng lượng rất nhiều của cái người chủ sở hữu đó. Cho nên mình chỉ nhận lời, mình chỉ muốn đến chơi đối với những người mà mình cảm thấy rằng là à, đây là một người có tâm thái mà mình thật sự muốn học hỏi. Chứ không cần biết là họ sở hữu được bao nhiêu thứ. Và mình cũng chẳng bao giờ để ý xem là tài sản của họ, cái khối tài sản đó là đến mức độ nào. Nhưng mình chỉ biết à, ở bên họ mình thấy thiện lương, thấy bình an thì mình chơi à. Đến cái lý do cuối cùng nha, chứ không podcast nó bị dài. Đó là khi mà mình chưa có gì nhiều thì có một cái điều may mắn sau nữa. Đó là mình sẽ hết mình với cái cuộc chơi. Thì quay trở lại ví dụ như câu chuyện của mấy bạn trẻ mà cúi đầu xuống và rất là khiêm tốn nói rằng là chưa có cái gì nhiều trong tay hết. Thì chị bạn mình cũng nói là Ồ, thì có nghĩa là em sẽ rất là hết mình. À, người ta có nhiều á thì người ta có thể bỏ bỏ hoang một cái khu đất, hay là cứ để mọi thứ nó nằm dư dả ra ở đó mà không cần quan tâm lắm. À, nhưng mà nếu như tụi em chỉ có đúng một khu đất, chỉ có đúng một chiếc xe, hay là có cái gì rất là nhỏ thôi, dưới bất cứ một cái phương tiện nào, thì lúc đó tụi em sẽ sử dụng nó tối đa, sẽ làm việc hết mình để mà đẩy cho mọi thứ nó được đi tới, bởi vì tụi em chỉ có đúng một con đường đó. À, chứ không phải là có nhiều dự án, có nhiều của cải vật chất giống như người khác. Thì mình thấy quá đúng luôn chị ơi. À, bản thân em cũng thấy em đang rất là may mắn, bởi vì cái gì em cũng chỉ có một, thậm chí đôi giày em cũng chỉ hiện tại đi chủ yếu có một đôi duy nhất, là xong rồi nó bị ướt thế là phải mượn giày. Nhưng mà nói vui như vậy, nhưng mà các bạn hiểu ý mình không ạ? Không có gì nhiều đồng nghĩa với cái sự là không có cái gì sợ là mình phải mất nhiều hết. Không có sở hữu nhiều thì không sợ bị mất nhiều, chứ bây giờ khối tài sản cực lớn thì khi mà thị trường nó biến động thì các bạn chỉ cần nghĩ đến cái con số hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ mà mình bị mất mất giá trị dựa trên cái thị trường đó. Có phải là các bạn thấy rằng có rất là nhiều người chủ sở hữu lớn nhưng mà phát sinh bệnh tật nè, sau một đêm, ví dụ có người kể cho mình câu chuyện có thật ha, sau một đêm thấy thị trường chứng khoán lao dốc cái bạc trắng cả đầu, thì đó là những cái câu chuyện có thật. Không có gì nhiều thì cũng không có gì để mà mất cả các bạn à. À, có những bạn thì có thể sẽ phản biện là ôi thì mất thời gian, mất công sức, chứ đi làm công lao động rồi không có để dành được một cái gì. Thì cái câu trả lời của mình dành cho những bạn đó như sau. Cái thứ nhất đó là một cái tư duy nó rất là hạn hẹp. Khi mà chúng ta làm công lao động mà chúng ta không để lại được cái gì nhiều á, là mình đã rút ra kinh nghiệm rồi. Mình nhìn thực tế xung quanh, mình coach cho các bạn trẻ mình biết, cái thứ nhất là nhiều khi không phải là do các bạn kiếm được nhiều hay kiếm được ít, mà là các bạn không học được cái cách quản lý tài chính đúng. Có nhiều bạn kiếm vũ bão lắm. Có những bạn qua tâm sự với mình bảo là em kiếm được 50 triệu, 60 triệu gì đó một tháng là chuyện bình thường, rất là nhàn hạ. Nhưng mà em không thấy để lại được cái gì nhiều. Chị ơi, em không biết tiền bay đi đâu. Vậy thì có phải huề làng không? Nhưng mà mình đã gặp những bạn ha, làm công lao động mỗi tháng được trả 6 hay 7 triệu thôi, nhưng mà các bạn ha, chỉ tiêu xài gì đó một cách thần kỳ trong vòng 3 4 triệu mỗi tháng đều đặn, để lại được từ 2 đến 3 triệu. Như vậy thì có phải là các bạn ha, về mặt gọi là tài sản net, cái tài sản cuối cùng mà mình có, thì mình giàu hơn mấy cái bạn mà kiếm được 5 60 triệu hay không? Chưa kể đó là cái lời mà mình chưa nhìn thấy là gì. Mình tôi rèn được con người mình. À, thì mình không biết là khi mà chúng ta đi làm công ăn lương hay là lao động chân tay gì đó nữa, không cần biết, chúng ta có thấy được cái điều đó hay không. Nhưng thứ nhất, có thể là ví dụ đối với lao động chân tay thì mình thấy là sức khỏe của các bạn đi lên chứ. À, đừng có vắt kiệt sức quá mức thôi, đừng có lao động đến mức hoàn toàn quên mình thôi. Còn không, một cách đều đặn, có rèn luyện thể chất thì sức khỏe đi lên. Cái thứ hai, chúng ta thông thường không cần biết loại công việc đó là gì, chúng ta có thể tôi rèn được phẩm chất, nhân cách, sự kiên nhẫn, những cái kỹ năng mềm như là làm việc đội nhóm, hay là những cái kinh nghiệm, các mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống, hay là sự trưởng thành nói chung, khi mà chúng ta trưởng thành lên trong quá trình làm việc, đúng không ạ? Trong quá trình phấn đấu. Vậy thì cái lời thực sự, không cần biết là bạn để lại bao nhiêu nữa ha, nhưng mà cái lời thực sự nhìn lại mình ở bây giờ, mà nhìn lại so với mình cái thời mà mình mới đi làm, mà mình thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, thì đó là một cái lời rất là nhiều rồi. Và mình xin trích lời một cái cô giáo dạy tài chính mà mình từng học, thì cô mới nói rằng là trời ơi, các bạn hãy mừng vui đi vì các bạn chưa giàu, vì á mình nhiều tiền khi mà mình còn quá trẻ, khi mà mình chưa trưởng thành về mặt nhân cách, về mặt cảm xúc, thì dễ trở thành nạn nhân của tiền hơn là làm chủ tiền. À, ví dụ như là mình sẽ có một số cái tính như là lãng phí này, hay là kiêu ngạo này, cái tôi lên cao nghĩ rằng là mình tài giỏi hơn người này, vân vân mây mây. Nhưng mà ngược lại ha, khi mà mình đã tôi luyện được một cái nhân cách tốt, khiêm tốn, trưởng thành, cái nhân cách, cái phẩm chất của mình nó tương xứng với cái số tiền đổ về càng ngày càng nhiều hơn á, thì lúc đó khi mà mình giàu, mà nhân cách của mình đã trưởng thành rồi, thì số tiền mà mình có nó giống như một cái cơn mưa, như một tia nắng để mà tưới xuống, chăm sóc, tạo thêm năng lượng cho cái hạt giống tốt sẽ sớm nở hoa. Hạt giống tâm của mình bên trong chúng mình có thể có nhiều cái hạt giống tốt, và khi mà mình đã trưởng thành rồi thì cái tiền bạc của cải vật chất nó sẽ trở thành cái phương tiện để mà nhân lên những cái gì tốt đẹp nó đã có sẵn ở bên trong. Nó sẽ phóng đại lên những cái gì mà chúng ta rất là muốn giúp cho mình, giúp cho đời, giúp cho người thân, đúng không ạ? Còn giàu tiền bạc nhưng mà nhân cách trở nên méo mó thì cũng chả khác gì tha phương cầu thực, cũng chỉ quanh quẩn rồi cố gắng mưu cầu những cái hạnh phúc nhưng mà lại thông qua vật chất, và cuối cùng lại trở thành nạn nhân của đồng tiền mà thôi. Các bạn thính giả thương mến, podcast hôm nay rất là dài rồi. Thì khi mà Phương viết nhanh ra một vài ý mà chia sẻ với các bạn, thì Phương viết trong một cái cuốn sổ tay với giấy nâu mềm, và tự nhiên viết đến cái trang cuối cùng. Khi mà đến cái phần kết thúc podcast, vạch ra vài ý căn bản, thì tự nhiên Phương bắt gặp một cái trang giấy đã được in sẵn. Nó viết một cái thông điệp là: "Every morning we are born again. What we do today is what matters the most." Thì dịch ra có nghĩa là mỗi buổi sáng chúng ta đều được sinh ra lần nữa. Cái điều mà chúng ta làm hôm nay là điều quan trọng nhất, là điều đáng kể nhất. Phương thấy cái thông điệp này thực sự là nó cũng phù hợp đối với cái kết của cái podcast này. Thì Phương rất là muốn nhắn nhủ dành cho những bạn trẻ hay những người không còn quá trẻ nữa giống như mình, là cũng cỡ 30, 31 trở lên rồi, mà mình thấy mình chưa có gì nhiều, trong khi bạn bè mình đã có ABC, XYZ này nọ. Thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng mỗi ngày mà thức dậy thì chúng ta đều như là được sinh ra lần nữa, thì chúng ta đều có những cái lựa chọn mới. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể cứ làm một cái mặt trời tỏa rạng, nở một cái nụ cười tinh khôi để chào đón 24 giờ sắp tới đi. Giống như cái câu thi kệ: "Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời." Chúc cho tất cả chúng ta là mỗi sáng thức dậy ha, không phải quá là đau đầu, đau khổ vì cái chuyện chúng ta đang có nhiều hay có ít, mà luôn nhớ dù đó là người giàu hay người nghèo, ta đều có 24 giờ như nhau, có cái cơ hội làm lại như nhau hết á. Và có lẽ những cái người thành công nhất, những người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng mỗi ngày 24 giờ đó thật trọn vẹn, hết mình, nhiều yêu thương nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau, và hẹn gặp lại các bạn hữu duyên tại kỳ nghỉ dưỡng nương tựa đất mẹ vào tháng 8 sắp tới, để mà chúng mình gặp mặt trực tiếp và cùng nhau học cách sống trọn vẹn nha. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.